Express.
Từ chối những công việc lương cao nhưng áp lực cạnh tranh, nhiều người trẻ chọn gắn bó với những công việc đáp ứng cho họ nhu cầu về mặt cảm xúc, hay còn gọi là công việc có mức lương tinh thần hấp dẫn.
Với vị trí của mình, mức lương là dưới 5 triệu. Tuy vậy thì mình cũng rất là hài lòng với công việc hiện tại của mình.
Nhưng cho đến khi mình nhận ra rằng là tại sao chả nhẽ mình cứ phải cố gắng như thế cả đời à?
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Hiện tại mình đang làm nhân viên truyền thông cho một công ty phát hành sách. Hiện tại với vị trí của mình, mức lương là dưới 5 triệu. Tuy vậy thì mình cũng rất là hài lòng với công việc hiện tại của mình.
Sau khi nghỉ công việc cũ ở mức lương cao gấp 3 lần, Thái Hạnh Ngân, 24 tuổi, nhân viên truyền thông cho một công ty phát hành sách cho biết cô cảm thấy hài lòng về công việc hiện tại bởi vì những giá trị về mặt cảm xúc mà cô có được.
Thứ nhất là về cái môi trường làm việc thì cá nhân mình thì là một người rất là yêu thích cái môi trường sách vở, rất là thích đọc sách. Thứ hai là về môi trường làm việc thì mọi người cũng rất là yêu quý nhau, thân thiện. Đặc biệt là các anh chị lớn, họ không chỉ giỏi mà còn sống rất là tình cảm và luôn luôn hỗ trợ các bạn nhỏ hơn. Các anh chị thì đều rất là tôn trọng cũng như là công nhận cái công việc của không chỉ mình mà còn các bạn khác. Dù nó nhỏ đến đâu thì các anh chị đều có một cái bảng đánh giá cũng như là dành những lời khen cụ thể dành riêng cho từng người. Và cũng có về mặt vật chất thì các anh chị cũng có những cái khoản thưởng xứng đáng dành cho những công việc mà chúng mình làm. Khi mà mình xây dựng nội dung trên kênh TikTok đạt 13.000 follow thì nó cũng không phải là một con số lớn. Thực ra nhỏ ấy, trong cái lời sáng tạo TikTok. Thế nhưng mà mình vẫn được nhận cái lời khen không chỉ từ trưởng phòng mà còn từ cả ban giám đốc nữa. Các anh chị như là anh chị, các bác, các cô chú trong nhà ấy, thì cái sự quan tâm không chỉ đến từ công việc, trong cái sự hướng dẫn công việc mà còn quan tâm đến đời sống bình thường. Ví dụ như là khi mà các anh chị hoặc là các cô chú mà đi công tác nước ngoài thì thường sẽ hay mua quà tặng chúng mình, những kiểu món quà nhỏ nhỏ ấy.
Dù nhìn bạn bè xung quanh, không ít người có thu nhập cao gấp nhiều lần mức lương 5 triệu của mình, Ngân Hạnh cho biết vẫn không cảm thấy áp lực, bởi vì trải qua những công việc cũ lương cao nhưng không có được niềm vui, cô nhận ra giá trị cuối cùng mình cần nhất là gì ở một công việc.
Trước đây thì mình có làm một công việc là trợ lý dự án ở một công ty truyền thông thì mức lương cao hơn, cao gấp 3 so với mức lương hiện tại của mình ở công ty bây giờ. Thế nhưng mà mình cảm thấy là thứ nhất là nó áp lực từ rất là nhiều phía, từ cấp trên, từ đồng nghiệp, rồi là cái công việc thì nó khá là nhàm chán, thường là thiên về báo cáo số liệu, mà cái đấy thì mình cũng không có quá là chuyên sâu và mong muốn là được thử sức nhiều hơn. Thường phải làm thêm giờ bên ngoài, vẫn phải mang việc về nhà làm và không có thời gian cho gia đình. Hoặc là có khi kiểu mấy tháng mình không thể nào mà về nhà tại vì là các cái công việc và sự kiện công ty đấy. Công việc hiện tại thời gian nó linh động hơn, nó thoải mái hơn. Mình có thể đi làm, đặc biệt là cái đặc thù phòng mình là phòng PR truyền thông thì mình có thể đi làm 10 giờ sáng mình đến công ty cũng được. Xong rồi làm việc vui vẻ. Và chiều thì cứ đến giờ là mình, nếu mà đến giờ mà mình có việc cần về thì mình cứ thoải mái về thôi. Và mọi người cũng không có phán xét và mọi người chỉ đề cao cái việc là hoàn thành công việc. Kiểu sếp mình có quan điểm là chị không cần biết là em đi làm chăm chỉ hay là lười, đến công ty lúc nào ấy, miễn là hoàn thành công việc là ok.
Tương tự Hạnh Ngân, Ngọc Linh, 26 tuổi, hiện đang làm truyền thông cho một startup về du lịch cho biết cô cảm thấy hài lòng với mức lương 8 triệu một tháng hiện tại sau khi nghỉ việc tại một tập đoàn lớn với mức lương gấp đôi.
Có thể mức thu nhập của nó không cao so với mặt bằng chung, thế nhưng với mình thì nó đủ. Và với nhu cầu sống của mình vẫn có thể xoay sở được, mình vẫn có thể cân đối được. Thì mình cảm thấy rằng là mình không bị nặng nề về điều đấy. Còn về môi trường đồng nghiệp của mình thì mình cảm thấy thực sự rất là dễ thở. Mình đến văn phòng mình rất vui, mình có thể kể những câu chuyện của mình. Nếu mình có một vấn đề gì đấy thì tất cả mọi người sẽ cùng chia sẻ với mình. Có những cái rất đơn giản, ví dụ như một bữa ăn trưa ở văn phòng ấy, thì mình thường không nấu cơm, nhưng mọi người sẽ luôn hỏi mình là thế hôm nay có ăn cái này không, thì mọi người mang cho mình. Thậm chí là ở văn phòng mình, từ mình mà nó trở thành một cái văn hóa, đôi khi nó cũng rất là vui. Nên là chỉ cần cầm một cái đĩa hoặc một cái bát đi quanh văn phòng và sẽ có một bữa ăn trưa. Mình nghĩ là không phải môi trường nào cũng có được một cái sự thoải mái về mặt tinh thần như thế.
Với Ngọc Trang, điều giá trị mà công việc mới mang lại cho cô, đấy chính là có được sự ghi nhận của cấp trên, cho cô được sự thoải mái, sáng tạo mà không bị phán xét hay là áp đặt.
Tức là công ty của em bắt đầu vào đợt tháng 8 dương nhá, là mới khai trương đúng không? Thì đến Tết dương là cuối tháng 12 đúng không? Thì tầm giữa tháng 11 là bọn em bắt đầu chạy một chiến dịch truyền thông đẩy bán Tràng Tơ. Tràng Tơ là một cái chuyên cơ ấy. Lúc đầu thì bên em chỉ lấy 2 xe thôi, nó sẽ vào khoảng 70 người đi. Còn rất là lo lắng không biết là có bán được hay không ấy. Nhưng kết quả cuối cùng của cả cái chiến dịch đấy gần như một chiến dịch marketing rất thành công, bởi vì cuối cùng bọn em bán và lấy thêm dịch vụ là tổng là 4 xe với tổng số phải lên đến hơn 120 khách, thành quả là gấp đôi. Nó định vị cả danh tiếng của một công ty mới bắt đầu ở trên thị trường du lịch. Nó là những cái điều tuy là rất là nhỏ thôi nhưng mà nó lại là những cái dấu ấn. Thêm nữa là sếp em không phải là những cái to đấy đâu, mỗi cái mà em làm ấy thì đều nhận được cái sự ghi nhận rất là rõ ràng. Ví dụ như là bọn em tổ chức cái hội chợ đấy, nó cũng không sẽ không có một cái kết quả nào đo lường cụ thể là như thế nào là hiệu quả đúng không? Bọn em không biết chắc chắn là thu về được bao nhiêu khách, bao nhiêu data, nhưng mà sếp em cũng rất là ghi nhận. Sếp em bảo là các em đã làm rất là tốt và sau mỗi sự kiện thì có thể là sẽ gửi cho bọn em thưởng 500 gì đấy. Nó là một cái sự ghi nhận rất là rõ ràng và luôn được thể hiện ra.
Ngân Hạnh và Ngọc Linh không phải trường hợp hiếm hoi chọn gắn bó với một công ty vì giá trị tinh thần mang lại. Thậm chí một khái niệm mới ra đời là emotional salary, tức mức lương cảm xúc. Đây là những phúc lợi cảm xúc vô hình ở nơi công sở như được sếp và đồng nghiệp quan tâm, được công nhận, được cảm nhận không khí chung tại văn phòng. Một nghiên cứu từ Achiever Workforce Institute năm 2024 cho thấy có đến 72% người lao động sẵn sàng chọn công việc dựa theo mức lương cảm xúc, nơi họ được trả về sự công nhận, thoải mái và tôn trọng mỗi tháng, thay vì lương cao nhưng mà thiếu sự liên kết. Đầu năm nay, Alphabet công bố một khảo sát được thực hiện với gần 65.900 người đã đi làm và hơn 9.600 sinh viên toàn quốc cho thấy có 3 yếu tố người lao động đề cao nhất trước khi ứng tuyển vào một công ty, đó là môi trường, đồng nghiệp và công việc. Cụ thể, có 73% mong muốn làm việc trong môi trường năng động và vui vẻ, 72% cần môi trường cho phép họ cân bằng công việc và cuộc sống, 71% muốn có đồng nghiệp dễ chịu và thân thiện, những người mà họ có thể kết bạn. Trải qua năm 2023 đầy biến động kinh tế, Gen Z đặt nhiều kỳ vọng vào công việc ổn định, môi trường làm việc an toàn, bên cạnh 3 yếu tố quan trọng là phúc lợi tốt, lãnh đạo có tầm nhìn và chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân viên. Theo quan sát của chị Trang Nguyễn, trưởng bộ phận nhân sự VCCorp cho biết, được mệnh danh là thế hệ bông tuyết, phần đông Gen Z chú trọng đến sức khỏe tinh thần, công việc ưu tiên của họ có thể lương chưa cao nhưng mà tinh thần phải thoải mái.
Liên quan đến sức khỏe tinh thần, những cái bất ổn về mặt tâm lý nhiều bởi vì là cái sự phát triển của mạng xã hội và thông tin nó quá nhiều và không biết là thông tin có chất lượng hay không, có độc hại hay không, nhưng mà khiến các bạn ấy bị ngợp và đôi khi sẽ có những cái áp lực vô hình, đồng thời nữa là hay bị so sánh lẫn nhau. Đương nhiên là cái này cũng sẽ có ở thế hệ trước, nhưng vì cái mạng xã hội nó chưa phát triển quá nhiều nên sẽ đỡ hơn một phần. Tiếp theo nữa là các bạn ấy cũng là một nạn nhân của việc là bị đánh giá bởi thế hệ. Ví dụ là bị hay bị đánh đồng là Gen Z thế này, Gen Z thế kia, quá cá tính hoặc là không nghe lời hay cãi lại chẳng hạn, thì cũng khiến các bạn ấy áp lực hơn rất nhiều. Nên ngoài về cái mục tiêu về mặt thu nhập thì họ cũng mong muốn có một cái công việc mà nó có cái sự nhìn nhận rõ ràng, tôn trọng về mặt cảm xúc, được thể hiện bản thân. Chị nghĩ đó là cái điều thay đổi tất yếu của thị trường và xu hướng thôi, nó không có cái gì là quá khác biệt cả.
Theo một nghiên cứu từ Google năm 2023, cứ 10 người lao động trẻ ở Việt Nam thì có 5 người nói họ đang nỗ lực ít hơn mức tối đa. Người lao động thế hệ Gen Z đang có xu hướng tìm kiếm những công việc ít căng thẳng hơn mà vẫn được trả với mức lương hợp lý, vì họ ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cũng theo chuyên gia, hiện tượng này rầm rộ hơn ở nhóm trẻ bởi vì họ không chịu áp lực về tài chính, gánh nặng phải chăm sóc con cái hay là phụng dưỡng bố mẹ già như các nhóm tuổi khác. Bố mẹ mua sẵn nhà ở Hà Nội, không tốn các chi phí thuê nhà và không áp lực chuyện kiếm tiền mua nhà. Hạnh Ngân cho biết mức lương 5 triệu đồng hiện tại đủ cho cô trang trải chi tiêu sinh hoạt hàng tháng mà không quá chật vật. Vì vậy, dù chuyển từ công việc có mức lương cao gấp 3 lần, cô vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống và công việc mới. Thêm vào đó, cô đã bắt đầu học cách tiết kiệm hơn một năm nay, tìm thêm một số dự án truyền thông, quay và dựng phim bên ngoài để có thêm thu nhập mà không bị gò bó về thời gian và trách nhiệm.
Thực ra thì mình cũng là một tuýp người khá là tiết kiệm, ý là không tiêu hoang phí lắm. Mình sẽ mua những gì mà mình cảm thấy cần, chứ không phải là cảm thấy thích hay là muốn mua hoặc là promo ấy. Đấy là về mặt chi tiêu, còn đâu thì mình sẽ phân bố các cái kiểu chia từng các khoản tiền khác nhau để cho việc đóng tiền phí dịch vụ chung cư, tiền xăng xe đi lại, rồi là ăn uống thì mình cũng sẽ hạn chế việc ăn uống ở ngoài mà sẽ thường là sẽ tự mua đồ về để nấu ăn ở nhà. một công việc mới ở đây thì mình làm thêm về truyền thông marketing cho các nhà hàng F&B. Thực ra thì mình là một người cũng khá là thích kiếm tiền, nhưng mà lúc trước thì mình có cảm thấy nặng nề về cái việc là phải kiếm thêm nhiều tiền các thứ. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy rằng là cái việc kiếm nhiều tiền hay không nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái việc mình quản lý nó ra sao, mình có cái nhận thức về nó thế nào và mình cảm thấy đủ với cái cuộc sống của mình.
Còn với Ngọc Linh, dù tháng nào cũng sạch túi với mức lương 8 triệu, nhưng niềm vui và sự ghi nhận trong công việc cho cô niềm tin rằng cô còn nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.
Với cá nhân mình thì cái tinh thần làm việc của mình nó quyết định gần như đến 90% hiệu quả làm việc. Mình nói chuyện với những người bạn xung quanh của mình nhận ra rằng là nếu mà đi làm nhiều tiền, nhưng mà mình phải mở mắt ra và phải nghĩ là tại sao hôm nay mình phải đi làm. Mình đến đấy mình ngột ngạt quá, mình không nói chuyện được với đồng nghiệp, mình không nói chuyện được với sếp mình không tương tác được với mọi người. Thì cái mức lương cao nó không giải quyết được bất kỳ một điều gì cả. Cái việc trau dồi năng lực và chuyên môn của bản thân, nó phụ thuộc vào việc là bạn chủ động đón nhận điều đấy như thế nào. Ở bất kỳ môi trường nào, nếu bạn muốn cố gắng hoàn thiện mình thì chắc chắn công việc nó sẽ luôn trả lại bạn một cái phần xứng đáng bằng cái điều đấy. Mình nghĩ rằng là với những sự cố gắng của mình thì mình hoàn toàn có thể có được một mức thu nhập tốt hơn trong tương lai, thậm chí ở ngay chính công ty của mình.
Theo thạc sĩ Trần Hùng Thiện, có 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường việc làm, Gen Z đi làm lúc thị trường lao động rộng mở hơn so với các thế hệ trước, tư duy cởi mở cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho lương tinh thần được chú trọng hơn. Tuy nhiên, việc chỉ chú trọng vào cảm xúc nhất thời khi đi làm mà không đặt mục tiêu cho công việc khi còn trẻ cũng có thể trở thành mối trở ngại trong sự nghiệp giới trẻ lâu dài.
Nói về cái này thì nó sẽ hơi nguy hiểm đấy. Bởi vì nếu mà chán thì ai mà chẳng chán. Sẽ có lúc mình rất là chán, nhưng vượt qua được cái cơn chán một ngày hai ngày đó thì mình sẽ quay trở lại với cái nguồn lao động của mình thôi. Cho nên là cái đó nó lại liên quan đến cái chủ đề là sự kiên trì. Sự kiên trì của mỗi thế hệ nó có một cái ngưỡng nhất định. Và anh cho rằng cái sự kiên trì của thế hệ trẻ ngày nay, cái ngưỡng nó thấp hơn so với cái ngưỡng của những cái bạn trước kia. Cho nên là để mà vượt qua được cái sự chán nói riêng và cái sự kiên trì nói chung á, thì anh nghĩ rằng là mình phải thực sự kỷ luật của bản thân mình. Trước khi bước chân vào công ty nào đó thì thay vì là nghĩ là ok tôi đến đây chỉ để đi làm thôi, để kiếm thu nhập, thì nó có nhiều hơn thế chứ. Nó còn là cơ hội để training, cơ hội để được thăng tiến, cơ hội để gặp những cái người mà mình cần phải gặp trong cái thị trường lao động. Vậy thì mình sẽ gạch đầu dòng tất cả những mục tiêu đó ra đi. Ok tôi muốn đạt được cái điều gì ở công ty này. Bởi vì cái việc mà ứng tuyển một công ty nó chẳng phải nó tốn thời gian và công sức của mình sao. Vậy thì mình phải làm cho cái hành trình sau đó nó đáp ứng được những cái điểm mà mình vừa đầu tư đi, bằng cách là đưa ra cái mục tiêu. Tôi có 5 mục tiêu, 6 mục tiêu, và mình phải rất là trung thực với những mục tiêu đấy, để bất cứ khi nào mình có ý định chán quá, muốn nghỉ việc, thì mình quay trở lại cái mục tiêu đó, liệu rằng mình đã đáp ứng được những mục tiêu đó hay chưa, hay là mình đang chiều chuộng cái sở thích cá nhân vốn chưa có ổn định này của mình để mình quyết định như vậy. Thì cái đó là anh nghĩ là cái việc mà các bạn trẻ nên làm, để tránh ra vào tình trạng là chán là nghỉ, chán là nghỉ. Thế như thế thì cuộc đời của mình sẽ bao nhiêu lần không chán đây?
Theo chị Trang Nguyễn, việc người lao động quan tâm và chú trọng hơn vào giá trị tinh thần trong công việc đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người làm vai trò quản lý.
Cái mục đích cuối cùng là gì? Vẫn là có thể hợp tác được với nhau, làm việc được với nhau, hỗ trợ được với nhau. Thế nên là cả hai nhóm đối tượng đều phải tìm cách hiểu nhau. Nói như thế không có nghĩa là Gen Z hay là Gen X, Gen Y đều đúng, mà mình tìm cái điểm chung. Ví dụ nhóm Gen Z thì đang mong muốn là được ghi nhận ngay lập tức này, được lắng nghe, được chia sẻ, được cân bằng này. Nhưng tuy nhiên không phải là mình muốn là mình được, mình cũng cần phải hạ được cái kỳ vọng của mình nó về cái thực tế, và mình có sự quan sát cũng phải biết lắng nghe những người đi trước, bởi vì họ có những cái kinh nghiệm nhất định. Thế còn lại đối tượng Gen X, Gen Y thì sao? Hãy nhìn những cái điểm mạnh của Gen Z, bởi vì các bạn ấy sáng tạo, năng động, dám làm. Tuy nhiên cũng phải cảm thông rằng là vì cái kinh nghiệm có thể ít nên cái sự lắng nghe và kiên nhẫn của các bạn sẽ ít hơn. Và thứ hai là các bạn cũng đang gặp rất nhiều các cái nỗi sợ và nỗi lo lắng so sánh lẫn nhau, nên đôi khi cái cá tính, các thể hiện bản thân đấy là để bảo vệ chính bản thân các bạn ấy. Nếu trong trường hợp mà hiểu được cái sự khác biệt của nhau, hiểu đầu tiên đã, thì mới có thể có những cái cách đối xử làm sao nó phù hợp.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.